đến người 50. Có người giàu sang kho báu không suy cùng, suốt đời ban cho chúng sanh đông vô lượng. Đến khi già nua lại làm cho phát tâm, đàn A La Hán thân vui mừng vô ngần. Nếu đem so phần công đức người đã cho ngàn muôn ưng, chúng sanh kia kho vàng pháp cao, thì công đức người thứ 50 dù chỉ nói lời tỉ hỉ thôi, vừa khi nghe tới pháp hoa đây, công đức ấy lớn hơn muôn phần. Cùng kinh pháp hoa kinh này chiến thân vì lại liên mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước là thiên cung. Huống gì hôm nay diễn ứng nơi kinh này, phát nguyện chỉ tuyên chế biên tâm vô ngại, vững tin lời kinh mà muôn nơi tán dương là lời của pháp vương chưa từng hư vọng.
Về thăm quận tư của chúng ta, thấy ở tại của nhà xã hội của cái giáo hội cùng nhịp nhàng mà phát triển, đây cũng là cái điều mà đáng mừng cho Phật giáo Mục Lư chúng ta. Nhìn hiện tại tôi nhớ lại cũng cái mùa an cư cách đây 50 năm, tôi tới thăm chùa Thanh Nhàn để thăm hòa thượng Thanh Trụ, thì cái đường đi nếu mà từ ở bên Sài Gòn mà đi qua đây thật phải nói là vô cùng khó khăn, là từ hàng thuốc lá đó mà đi qua đây nó sẽ khó hơn. Tôi nhớ là đi cái bờ cao là nếu không khéo thì lại té xuống sông, mà trong cái lúc đó thì chư tăng và chư ni của chúng ta cũng rất là nghiêm túc. Có lẽ là bây giờ còn lại một vài di trưởng ở trong cái thế hệ đó, và tôi thấy hơi quen. Từ lúc đó đấy thì tôi còn sẽ đi, nhưng mà bây giờ thì đã 66 tuổi, thì tôi nghĩ thời gian đã thay đổi. Nhưng mà chính cái thay đổi đó chúng ta thấy tổ thầy của chúng ta đã đem đặt cái hạt giống Phật vào trong cái vùng khánh hội cùng này trước là này. Ngày hôm nay nó phát triển được, nó trở thành một cái quận nội thành, và có thể nó trở thành một cái quận mà tốt hơn nhiều quận khác trong nội thành. Một số những cái chùa được thành lập ra sau cái mùa tranh đấu 63 thì tôi cũng đã tới thăm và thấy đi ở trong những đường kẻ mặn mèo, thì hôm nay cũng chúng ta hoàn thiện và xây dựng mới. Hầu hết là chùa nào cũng nâng cấp lên thành đồng, và chư tăng chư ni của chúng ta đều có một cái đời sống tu hành phải nói là ổn định so với 50 năm về trước, thì chúng ta có một bước tiến dài, đó là điều đáng mừng của Phật giáo. Tại vì xã hội đi lên mà Phật giáo chúng ta cũng cùng đi lên, đó là điều đáng mừng. Sợ là xã hội đi lên mà chúng ta thì đi ngược lại. Tại vì người ta nói khoa học văn minh đi lên thì tôn giáo bị đẩy lùi, nhưng mà đây chúng ta thấy khoa học tiến triển thì Phật giáo chúng ta cũng phát triển. Và nếu Phật giáo chúng ta đi trước được một bước của xã hội thì đó là một điều mà phúc cho chúng ta. Trong cái mùa tu hành này, cái điều tôi muốn nói và muốn nhắn nhủ với những trưởng như sư là làm sao mà chúng ta đi trước một bước cho xã hội, giống như là Phật chúng ta đã làm và các vị tổ xưa thì đã làm, thì đó cũng không được. Còn ta sống hành thì cũng tốt, nhưng mà phải nói là chưa đáng mừng lắm. Hay là đi trước một bước thế này, tức là cái nhận thức về xã hội, về cuộc sống con người chúng ta trước được bước, chúng ta thấy được chứ không phải là chúng ta đi theo. Thế ngày nay chúng ta còn một số người đi lùi, nhưng một số lớn là đi tới. Đi tới thì có nghĩa là đi theo, đi theo xã hội. Tại xã hội đi lên nên chúng ta đi lên. Đi theo có nghĩa là bây giờ này, xã hội bên ngoài, cái đời sống vật chất tăng lên, cái đời sống tri thức tăng lên, thì tăng nghi của chúng ta cũng tăng lên theo xã hội. Tại vì ngày xưa dân thì ở nhà lá nhà tôm, chùa tầng nhà tôm nhà lá, dân ở cái trình độ kiến thức tiểu học thì tăng ni chúng ta cũng ở trình độ này. Thế mà ngày nay thì dân ở bên ngoài đã nâng cái trình độ đại học và trên đại học, thì tăng ni chúng ta cũng nâng cái trình độ này lên ngang bằng với cái thời đại để làm trường. Còn đi trước một bước đó, là mới là cái điều mà chúng ta suy nghĩ hơn này. Tại vì Phật chúng ta là đi trước, tổ là đi trước, tức là ngày là thấy trước, ngày đưa ra mà những người sau đó mới từng bước thực hiện. Còn chúng ta đây mới chỉ đi ngang bằng thôi, giờ đang đi trước, tức là chúng ta phải thấy được cái diễn tiến của xã hội chúng ta ở trong tương lai gần là ta đóng góp, và tương lai xa là xây dựng cho cái thế hệ mai sau. Đó là cái điều mà tôi có cái suy nghĩ và muốn chia sẻ với quý vị chủ nhân sư ở đây. Ngày nay chúng ta thấy mừng là cái số tăng ni trẻ chúng ta có, học thức có, nhưng mà cái định hướng phát triển của những người này học để làm gì đó thì câu trả lời này chưa có. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm mà tìm câu trả lời trước cho cái thế hệ kế tiếp để họ có thể bắt kịp với xã hội hay họ đi trước bước. Thế khi mà tôi sang Việt học thì lúc bây giờ tôi học được ở cái điều là học để làm việc. Cho nên chúng ta học bất cứ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải nghĩ tới học để sử dụng, chứ không phải học để mà học. Thì ngày nay chúng ta cái khẩu hiệu này nó gần như là chưa thực hiện. Ai cũng là học, chỉ nghĩ là học để lấy bằng cấp thôi, tại vì người ta có bằng cấp hơn nên có bằng cấp. Đây là một điều mà có thể chúng ta lãng phí thì giờ mà lãng phí tiền bạc và lãng phí cái sức lực của con người kia luôn. Tức là học để làm việc, đào tạo để sử dụng, thì đây mới là lãng phí và đúng ý nghĩa thôi. Tại vì đâu có cái học nào, đâu có cái đào tạo nào mà không tốn kém. Tức là tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian, tốn kém về sức lực. Nhưng mà học xong rồi để cái này ta sử dụng được thì đây chẳng lẽ là lãng phí không? Và lãng phí như vậy đối với người tu chúng ta còn lãng phí là mắc nợ. Đây chúng ta gọi là mắc nợ đấy. Còn mắc nợ này là trả không nổi thì sao? Ở trong đạo chúng ta gọi là thi mau lấy giá của đại đồng quan hay sợ. Thế bao nhiêu người họ đã ký thác cho chúng ta để ta làm cái gì? Đó là cái điều mà quan trọng của sự nghiệp, tức là học để được sử dụng, học để được làm việc. Nên tôi nhờ học cái linh thần này mà khi về nước đó, trải qua 30 năm tôi làm được nhiều việc. Nên giáo hội này họ cho tôi học 8 năm thì bây giờ là tôi phục vụ cho giáo hội được trên 30 năm. Thì cái phục vụ này đã xứng đáng với cái chi phí mà của giáo hội đại họ tức là bỏ ra. Đây là cái điều. Cho nên khi tôi đi học, trước khi mà tôi đi học thì tôi tới gặp các vị hòa thượng lớn để tôi hỏi ý kiến. Lúc đó thì tôi có gặp hòa thượng tu ở trường nhất. Thế nên hòa thượng lúc đó tôi mới đi sang nước Nhật, nghe nói Nhật nó có nhiều cái hay lắm. Thì bây giờ đến thầy thì học để sau này thì về thầy giúp cho Việt Nam của mình phát triển. Cho nên hòa thượng có cái ý nhắc tôi để học để làm cái bài học cho cái hòa. Thì ngày nay tôi là cái ý của nhắc lại cho mấy cô này, nhất là mấy cô còn trẻ còn đi học, tức là học để làm việc. Thì khi mà nói là học để làm việc ấy, thì bây giờ những quý vị trưởng, quý sư lớp lớn nghĩ vậy, ở trong tương lai Phật giáo của chúng ta nói chung và Phật giáo Quyền Cư này ấy, cần cái gì ấy, thì chúng ta nên đầu tư để giúp đỡ cho cái số thì trẻ hôm nay học cái đó để sau này sử dụng. Đây là cái việc quan trọng chúng tôi phát triển, tức là trong tương lai giáo hội cần phát triển như thế nào, cần đóng góp cho xã hội để cái gì, thì lúc bây giờ là mình đào tạo những cái con người này, bỏ tiền ra để mà đào tạo sau này mới làm gì. Chứ còn không nữa thì sau này quý vị sư sẽ có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mà không có dùng được từ nhà đất thì đây có rất là lãng phí. Ở trong giáo hội chúng ta ngày nay tôi có một sự tức là ngày nay chúng ta có những thầy, những cô mà đậu cử nhân, đậu thạc sĩ, tiến sĩ tương đối nhiều hơn trong thời tôi. Thầy không biết có người đó, nhưng mà gần như là ai học cũng đều làm việc được. Vậy chúng ta thế ở trong tương lai Phật giáo chúng ta cần cái gì? Cái thứ nhất tôi nói này là cần chuyên môn. Cho nên đây đòi hỏi chúng ta nên học chuyên môn. Nên học chuyên môn, mà nếu muốn học chuyên môn nữa thì chúng ta phải học theo năng khiếu và theo yêu cầu của xã hội. Đó là như vậy. Tức là học chuyên môn thì phải có năng khiếu, có năng khiếu và phát triển được. Tôi nói cho ví dụ như bây giờ, chúng ta cần có một cái người mà biết cái bản tin trên chùa này để đưa vào cho nó giác ngộ. Chúng ta có người làm là nên cử nhân tiến sĩ nhiều đó, nhưng mà viết được một bài báo không có đấy thì cái này phần đất chúng ta đây làm gì đấy, cái này có cái suy nghĩ tự chủ và cấp ai cũng mới được, nhưng mà sách viết không được, báo viết không được, hay là có viết thì cũng hài lòng thế thì sao lãng phí. Tại sao vậy? Tại vì những người này không có năng khiếu. Tại vì những người này không có năng khiếu viết, không có năng khiếu, cho nên là viết mang người ta không đọc. Tôi để ý tôi thấy nhiều thầy đỗ tiến sĩ được, thạc sĩ được, cử nhân được, hai ba bằng cấp được, rồi có điều là viết một bài cũng được. Không được này nó không biết được, nhưng mà biết cho người ta đồng thì không được. Cho nên đây trong cái lĩnh vực này, trong lĩnh vực này là lĩnh vực chuyên môn, cho nên chúng ta có một cái hiểu biết về Phật học rồi, nhưng mà còn đòi hỏi chúng ta có cái năng khiếu về thì bây giờ trong quý vị trưởng quý sư coi xem cô nào còn trẻ mà có cái năng khiếu về văn chương, thế là về văn chương, về triết học này đó, thì chúng ta nên đầu tư vô được một người, hai người, ba người cũng tốt. Nhưng mà những người này đó, sau này có thể viết được những cuốn sách hay, những cái tác phẩm nghiên cứu công phu, những cái bài mang có giá trị để làm cuộc đời. Đây là thấy những người có năng khiếu, chúng ta khuyến khích, chúng ta đầu tư để cho họ đi lên. Đây là tôi nói cái lĩnh vực thứ nhất đó, là cái lĩnh vực tâm học. Các lĩnh vực khác là đương nhiên ta có điều kiện tiến vào thì tốt, nhưng mà chưa có điều kiện tiến vào thì cái Phật giáo chúng ta cái tối thiểu là văn học. Cho nên văn học văn hóa thì cái này đó là cái giá trị lâu dài. Đây là cái việc mà quan trọng, vô cùng quan trọng. Bây giờ là coi từ ở trong đại chúng này, ai có cái khả năng biết được đây, chúng ta nên đầu tư hay không, để có thể là bớt các cái công việc khác để đầu tư vô cho cái việc tiếp theo. Sau này thì chúng ta có những người biên soạn. Đó là cái lĩnh vực thứ nhất của chúng ta. Còn những người khác nữa cũng có thể có những người có khả năng, thì có khả năng mà trong tương lai này chúng ta rất là cần. Cái thời đại này của chúng ta là cái trường hợp chúng ta là cái thời đại của tinh học, tinh học phát triển. Quý vị trưởng thì bây giờ hết rồi. Tại đây những người lớn tuổi mà tôi không cũng có như Hòa Thượng Từ Nhân. Tôi Hòa Thượng Từ Nhân đến già bảy mấy tuổi rồi nữa, mà bây giờ còn ngồi để mò cái uy tín. Thế nên Hòa Thượng mò cái uy tín này. Rồi đến từ cái chỗ đó, Hòa Thượng Từ Nhân có thể chỉnh được những cái hình, và thậm chí tôi thấy còn số khả năng này ở ngoài đại diện này. Hòa Thượng Từ Nhân có cái khả năng này, mà chỉnh hình cái uy tín này nhiều cái là tôi làm được. Đó. Thế ở đây, cái phát hiện mới, thế thì trong hoạt động chúng ta cũng được, mà nếu nhiều lĩnh vực khác cũng được, thì ta sẽ chọn gì để ta biết được cái văn minh của loài người đang ở mức độ nào, và ta học và ta tiếp thu ngay như vậy để chúng ta ứng dụng vào trong hoạt động. Cho nên đến đây tôi nghĩ là cũng rất là cần. Chứ hay được là tất cả các chùa, còn nếu mà không được đó, thì ngay như cái ngôi chùa Kim Liên ta là chùa lớn. Ta đem một cô mà chuyên cái này, giỏi cái này, nắm bắt được cái, tất cả những cái khoa học kỹ thuật, những cái văn minh ở trên thế giới, những cái phát triển mới của Phật giáo chúng ta đem về, đem lại và truyền đạt cho tất cả những người cùng tu chúng ta có một học, có cái nhận thức rất rất tốt về cái này. Thì đây là cái điều tôi nghĩ cái thời đại chúng ta nên có, nên đầu tư vô cho một vài ba người có năng khiếu và cơ thể này. Đây là cái việc đó. Rồi từ đó chúng ta có thể tại chùa Kim Liên này mà hàng tuần hay hàng tháng hoặc thậm chí là hàng ngày chúng ta có những cái bài thuyết pháp chưa lên trên mạng cho cả thế giới cũng có thể tập được. Đây là ngày nay chúng ta. Tôi thấy có mấy thầy đề nghị với tôi, cho nên tôi có cái suy nghĩ và hôm nay tới đây thăm nên tôi gợi ý. Tại mấy thầy đề nghị với tôi đến là cái trường hợp nên sắm một cái dàn uy tín rồi đối mặt. Thì bây giờ đến ngồi đây mọi người có thể thuyết pháp và cả thế giới đã nghe được, không có suy nghĩ hay có lời. Mặc dù tôi chưa làm nhưng mà tôi gợi ý và đi về rồi ngày mai một cái công tác sẽ làm được. Tại chỗ này mình học được của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới mà mình cũng đóng góp cho cái phát triển của Phật giáo trên thế giới. Đó là cái việc thứ hai mà quý vị chúng tôi sẽ chia sẻ về cái phần mà đi dự. Còn nhiều lĩnh vực khác nữa, nhiều lĩnh vực khác nữa mà tôi nghĩ là cái xã hội chúng ta ngày mai còn cần. Cho nên tất cả những cái thế hệ trẻ này chúng ta đưa vào chuyên môn đấy, để sau này mỗi một người phụ trách một lĩnh vực để chúng ta cùng chung và xây dựng xã hội và xây dựng đạo pháp. và muốn nhắc cho trong cái ý tưởng như sư là những người có trách nhiệm đối với thế giúp chúng ta tìm cách giúp đỡ chấp đối cho họ đứng dậy mà họ đối mặt với cuộc đời. Bây giờ đến trở lại cái vấn đề an cư thiết hạ, cái vấn đề tu hành của chúng ta, thì cái phần này cũng không nên quên. Các lĩnh vực này chúng ta có điều kiện tham gia vô, nhưng mà còn cái riêng của chúng ta đây thì cái này không thể thiếu được, tức là vấn đề tu hành. Cái vấn đề tu hành của chúng ta đây không thể thiếu, tại vì chúng ta là những người tu, cho nên cái chuyện tu hành này là không thiếu. Nhưng mà quan trọng ở đây là phải tu đúng, phải là tu đúng cái điều này, chứ không phải là nói tu chung chung này để nó suốt đời làm tu này là tu đúng. Thế thì chúng ta tu cái gì, chúng ta tu cái gì, chúng ta học cái gì, đây là quan trọng mà tôi muốn nhắc cho đại chúng đấy, là đừng bao giờ tu là giết gì giờ cái cô ấy. Đa số những người tu hành sai pháp và tu để mà giết thì giờ, thì cái này thì sai lầm lớn. Thì giờ ở ngoài trời là vàng bạc ở ngoài trời. Còn cái trường hợp chúng ta tu hành đây, cái thì giờ nó quý hơn vàng bạc. Thì giờ rất là quý lắm. Tại vì mạng sống chúng ta rất là ngắn, 100 năm rất là ngắn. Nhưng mà 100 năm đó chúng ta sử dụng được nó lại càng ngắn hơn. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, không nên lãng phí. Phải sử dụng nó cho có ý nghĩa của chúng ta. Để tôi có cái suy nghĩ như thế. Để tôi luôn nói, trong một cuộc đời tu hành của tôi rất là trân trọng về thời gian. Cho nên là tôi muốn làm một số việc. Tôi thấy những người bạn đồng hành thì lãng phí thời giờ nhiều, cho nên hết cuộc đời nhưng mà chưa làm được gì. Thì đây là cuộc. Rồi ba nói được sao đó, các chị chúng ta có được cái điều kiện tốt như hôm nay là chúng ta tiếp tục. Cho nên trên cái quyết định tu hành, cái thời gian rất quan trọng. Thế nên ta phải làm được một cái việc gì đó và chuẩn bị cho cái tương lai đằng sau. Đây là một việc quan trọng lắm nha, cho quý vị và trong mọi người. Từ một tháng trôi qua rồi, thì một tháng đó chúng ta làm được cái gì mà đã bỏ vào bao tương lai? Hay là một tháng nữa chúng ta làm phí, tức là không đưa vào một kho tương đương được một cái gì hết, thì chúng ta coi như là mất một tháng rồi. Mà mất một tháng như vậy thì lãng phí thời gian ta một tháng, nhưng mà còn cái là lãng phí về tiền bạc, cái này nợ đàn ra thí chủ. Trong một tháng chúng ta không làm gì, nhưng mà trong một tháng đó chúng ta có tiêu thụ chứ. Nên chúng ta có tiêu thụ của ta mà không có, mà ta không làm được cái gì cho ta, cũng như là không làm được cái gì cho đạo, cho xã hội, thì cái này nợ. Và như vậy đến nợ chồng chất, chồng chất lên ấy, thì chúng ta thấy nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi năm chịu. Đó là trên phương diện tu mà ở đây chúng ta phải sai lầm. Thì như vậy đến trong một tháng trôi qua rồi, còn là 2 tháng nữa. Thì 2 tháng sắp tới này, quý vị tiểu ni sư và đại chúng cũng nghĩ chúng ta làm gì? Cũng tiếp tục làm như tháng trước, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền. Thế làm cái gì? Cũng nghe Pháp. Trong 4 cái này về hình thức chúng ta thấy giống nhau, không thể bỏ được. Nhưng mà cái nội dung của nó ấy, thì quan trọng hơn. Tại vì chúng ta coi giáo pháp của Đức Phật là phương tiện để giúp chúng ta đạt đạo, để giúp chúng ta phát sinh trí tuệ. Cái điều này là điều quan trọng, chứ không phải là giáo pháp là quan trọng.
quan trọng là có phát sanh được trí tuệ, có phát sanh được đạo đức cho con người chúng ta hay không, thì cái tâm niệm cho nên nương vào cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp để rồi nữa, nó phát sanh ra đạo đức và phát sanh ra trí tuệ. Tại vì chúng ta ăn cái này thì nó phải cho ăn cái gì? Cái sự thật là chúng ta ăn thực phẩm nó phải cho chúng ta cái cuộc sống, không ăn không thể chết. Còn bây giờ đó, ta tu hàng ngày thì nó phải cho chúng ta có trí tuệ, nhưng không có thì tự thành tạm trí. Đây là một điều quan trọng. Cho nên bốn cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và nghe pháp, bốn cái này tôi nói là thức ăn. Bốn cái này đó là thức ăn để nuôi sống cái giới thân huệ mạng của chúng ta, nuôi sống cái giới thân huệ mạng của chúng ta, tức là nuôi sống cái đời sống tâm linh của chúng ta, đạo đức chúng ta và trí tuệ. Đây là bốn cái thức ăn mà để nuôi lớn cái pháp thân của ta. Ăn vô rồi thì tiêu hóa cái pháp thân của ta lớn lên, mà ăn vô rồi nó không tiêu hóa được đó, thì pháp thân của ta bị ốm và bị chết đi. Cho nên có người tu một khoảng thời gian rồi đó, cái tâm bồ đề bị chết mất đi là chỗ sai. Đó là ăn không tiêu hóa, ăn không tiêu hóa thành tỉnh. Còn pháp của Đức Phật đây cũng vậy, nó là không nuôi được cái giới thân về mạng chúng ta thì cái này vẫn là mất. Okay. Cho nên trên những phương tiện của anh, cái điều quan trọng nhất đây là phải áp dụng đúng. Ta nên áp dụng đúng thế là mỗi cá nhân chúng ta phải áp dụng đúng. Và cá nhân chúng ta muốn áp dụng đúng khi chúng ta chưa ngộ đạo, chưa thấy được, thì chúng ta phải nhờ những tri thức, ta nhờ những người đi trước. Người đi trước cũng còn chỉ là những người sau để mà đạt được cái phần này. Đó là trên những hướng dẫn của Phật. Cho nên riêng về kinh nghiệm tôi, tu tập thể chúng ta coi như mỗi người đều giống nhau. Thế là mỗi người chúng ta đi đều giống nhau hết, tức là trong tập thể. Đó là cái bắt buộc. Nhưng mà ở trong cái tập thể này, cái phần cá thể của từng người, tức là cá nhân, cái người đó phải nỗ lực tu riêng để trở nên thích hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hay là cái nghiệp của chúng ta mà nó phát triển. Còn những cái chung đó thì đương nhiên cái này chúng ta phải tuân thủ, còn cái phần riêng đó là cái phần của chúng ta. Cho nên cái này tôi đã còn ngay chỗ này. Thì bây giờ đó, cái riêng này là gì? Cái riêng này đó, là cái pháp thân Bồ Tát của chúng ta, cái khả năng hiểu biết của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta. Chỗ này trên thực tế ta nói là cái khả năng tiếp thu của ta. Nên có những người đọc kinh nghe pháp nhưng mà không tiếp thu gì cả. Tại nên những người đó thành tựu, dù ở trong đạo mà sống có tu làm gì nữa thì suốt đời là chỉ có khổ. Đấy là sự thật của chúng ta. Nhưng mà cái khả năng hiểu biết, cái khả năng tiếp thu và cái khả năng ứng dụng đó, cái này trong mỗi con người chúng ta. Và Đức Phật nói là giáo pháp như là mưa. Còn cái khả năng tiếp thu của chúng ta đó, là mỗi người đều có, như trong đó có ba cỏ hai cây, tức là con năm cái hàng người đó mà có khả năng tiếp thu được, tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật để mà trưởng dưỡng cái đạo tâm, đạo lực của mình. Còn nếu ngoài cái này ra thì không tiếp thu. Thế ba cỏ hai cây đây là cái gì? Cho nên ta chỉ cho nhân tiên và tam thừa. Cho nên nhân tiên và tam thừa, cái đấy là chúng ta gọi là ba cỏ hai cây. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ví như nước vừa rơi xuống, chỉ có nhân tiên thanh văn như giác Bồ Tát thì tiếp thu được và tăng trưởng thế giới thân quyền hành của mình. Còn ngoài ra được trải nghiệm quý thân sắp được các bài cho nên mọi người phải xác định cái vị trí của mình là nhân thừa, thiên thừa, tinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Thầy ta từ xác định cái vị trí chúng ta, rồi lúc bây giờ chúng ta tiếp thu cái giáo lý của Đức Phật để mà nuôi lớn cái giới thân về mặt chúng ta. Cho nên nếu tiếp thu được cái đó thì từ từ chúng ta phát triển. Hai cái lớn nào thì hãy phát triển lên đường như thế. Đó là cái bước đường tu mà thực nhất là chúng ta. Thì bây giờ cái người này chúng ta thấy sao? Thấp nhất ở đây, thấp nhất ở đây chúng ta gọi là nhân thiên. Đây cái hàng nhân thiên này là cái hàng mà thấp nhất ở trong đạo chúng ta sẽ đi vào. Thì chúng ta tự xét con mình có phải vô này. Cho nên mình ở trong cái hàng này đó, thì mình tiếp thu được cái giáo lý nhân thiên. Cho nên nhân thiên là gì? Là con người và chư thiên. Tức là con người mà chư thiên đó tiếp thu được giáo lý của Đức Phật, quỷ thần không tiếp thu được. Cho nên chúng ta biết tại sao quỷ thần không tiếp được. Quỷ thần thì bị kẹt tiền não tham sân. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây mà ai còn tham sân tiền não thì đây xếp vào trong cái hàng quỷ thần, cái hàng quỷ thần không tiếp thu giáo lý. Cho nên họ tu khi mà ở trong chùa, ở trong chúng đó, chúng ta thấy cái sân hận của họ rất nhiều, cái buồn phiền của họ, cái bực tức của họ và luôn luôn đó gây xáo trộn. Chúng ta biết gây cái này nó không phải là người tu nữa. Và nếu nói nó tu nữa thì này không được. Cho nên tất cả những người này thì cái điều tiên quyết nhất ở đây là phải trở thành tu sĩ thực sự. Phải là tu sĩ thực sự chứ không phải là quỷ thần. Ở đây nên là nếu ai tu thần mà còn vấn đề, còn đòi hỏi thì cái này là gì? Đây chúng ta biết. Cho nên tự bản thân nếu hãy thấy ở trong chúng thanh tịnh an vui tu tập được thì cái này là, còn làm chuyện mình làm chuyện người thì cái này không được rồi, không phải là cái môi trường của chúng ta. Đó là tình của cuộc tu, cái kinh nghiệm công của mình. Cho nên nhân thiên là cái người mà chấp nhận được cái thực tế. Nhân thiên là người chấp nhận được thực tế. Cái thực tế là sao? Cái con người mà đủ tư cách con người thì trường hợp này là Đức Phật đã được trường hợp đó. Họ có một cái căn bản là bốn cái tội của Phật. Sát đạo dân còn người. Còn nếu mà phạm bốn cái tội này thì sẽ đọa vào cái ba đường ác. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia gì là cái căn bản của nó cũng bốn. Nên Đức Phật nói rõ, nếu mà một người ở trong đại chúng này mà ăn cắp của thường trụ, của tam bảo, của chúng tăng cho đến mấy hai tiền tức là bây giờ cái giá trị của nó tương đương lên rồi, nó cho là tám chỗ bao nhiêu, 200 đồng đi ăn cắp 200 đồng thì cái người này nó không còn là cái tu nữa, không còn là cái tu cắp đi của thường trụ của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Tại đây chúng ta thế giới có hai chúng ta rất là quan trọng. Cho nên cái này chúng ta phải trọng trọng. Còn có cái lòng tham mà hồi xưa thì hòa nữa thì nó cho đến cây kim còn cỏ nữa, còn cỏ mà lấy còn ra thì gì còn nghĩ là quá đáng đấy, mà cái còn cỏ là còn không lấy. Ở trong lòng chúng ta trong sạch hoàn toàn thì bây giờ chúng ta tiếp thu được giáo lý của Phật. Nên người ta ví như là cái bình nhơ không thể đựng đồ ăn uống, có thể đựng cái vị cam đồ thì phải đựng cho mình chỉ tinh sạch. Lòng chúng ta Nếu không mà vương ly như Bồ Tát thì cũng phải là vị tinh. Vị tinh tức là trong sạch và vô nhiễm. Thế chúng thì theo ta biết là vị tinh tức là vô nhiễm, tham không có gì. Còn các Phật tử ngoài kia thì không tham những cái gì không phải của ta. Cho nên không phải của ta, nếu mà của ta ta còn gì. Còn ở đây chúng ta tu hành được thì vô ngã, cho nên có ta và của ta có gì. Cho nên ta biết như là vị tinh. Vị tinh thì biết rồi, nó không có tác dụng gì đấy. Nó cũng không dính được cái gì. Thế là sự thật. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái điểm này là cái điểm không quan trọng. Thành ra trong bốn cái vòng tròn chúng ta cần nhớ, nếu mà khi chúng ta giữ lắng yên được như vậy đó, thì tâm chúng ta trong suốt như là chuyện gì. Các vị Bồ Tát thì ta ví nó như là ba đi bằng chồng, thì cũng giống nhau như vậy nhưng mà khác hơn. Ba đi bằng chồng là nó có cái suốt tác động vào người khác. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, tất cả các vị theo thân tịnh chưa đắc quả thì được mà ví như là vị tịnh, tức là không có không nhiều, không có ham muốn cái gì hết, ngoài Phật pháp ra ta không nhiều. Còn các vị Bồ Tát thì ví như là bản như Phật châu, tuy là không tham nhiều nhưng mà lại tác động tốt vào người khác, làm cho người khác trở thành vô nhiều. Thế nên chúng ta không hiểu là, ví dụ như bây giờ một cô mà tu thanh tịnh, thầy đang ngồi đây, tất cả mọi người đó họ cũng coi như cô này có hay không có, thậm chí có mặt đó là coi không có, tại vì không ảnh hưởng gì tới người ta, cũng không làm tốt thêm cho người ta và cũng không làm xấu thêm cho người ta. Còn một người tham nhiễm đó, ở đây đó, thì ảnh hưởng xấu cho người ta. Cho nên ta tìm cách là tổ chức là đuổi đi. Ta thấy cái người mà hại cho người khác là ta đuổi đi, người này cũng xấu. Cái người mà mô tưởng mô tạc cũng không tốt mà không hại đó, cái người này ta nhìn đi. Ta nhìn đi, ta tỏ. Nhưng mà cái người ta trân trọng nhất đây là cái người mà làm lợi cho người khác. Cho nên là cái mani Phật không. Thế là một người mà tu thân tịnh cho nên cái vị trí trên này thì dù họ đẹp không ảnh hưởng ra, nhưng mà một người Bồ Tát ảnh hưởng cho người khác, cho nên cái tu hành tốt của họ nó làm gương làm tốt cho người khác. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này, chúng ta mới nhận ra được. Thế là trong tam thừa hay là trong ngũ thừa nhân thiên thì nó cũng đòi hỏi chúng ta có một mức độ nào đó thì chúng ta mới đi vào đạo được. Thế mới đi vào đạo, mới tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật và tiếp thu được rồi thì nó mới nuôi lớn cái bồ đề tâm của mình. Cái bồ đề tâm thì nói nó hơi xa rồi, có hiểu cái trí tuệ, và trí tuệ này là trí tuệ vô lậu, tức là cái khả năng hiểu biết được nó phát triển rồi. Cho nên trên cái bước đường tu này cái thực chất là hơn nhau ở cái chỗ khả năng hiểu biết, tức là hiểu biết sâu sắc về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết sâu sắc về cuộc sống mà sống cho có ý nghĩa. Đây là cái việc vô cùng quan trọng của cái đường tu. Cho nên nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, cái này là cái điều tâm ở trong trong tâm của chúng ta. Đó là cái đường tu. Thành ra nói cái khác, nó thấm vào, có nghĩa là cái người mà tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tham thiền với cái nhiệt tình, cái say mê của mình thì cái này phải có kết quả. Còn chúng ta làm theo cái nghĩa vụ thì cái này suốt đời. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi học ở thầy ít nhưng mà tự học nhiều hơn. Thế tại vì tôi có cái khao khát tìm hiểu về giáo pháp, về chân lý, cho nên cái tự học của tôi nhiều hơn. Do đó là tôi có cái hiểu biết trội hơn. Trường thầy dạy thì ai cũng biết gì ai thôi. Trên trên bước đường tu, cái khả năng tiếp thu của chúng ta còn cái sai về và vui với đạo pháp. Thế nên khi chúng ta vui với đạo pháp rồi thì bây giờ cái cuộc sống đạo pháp là nó lớn lên trong con người chúng ta. Cái điểm này là điều quan trọng. đây là một cái cách để mà chúng ta làm. Thì tôi nói là vui, vui với đạo Phật, vui với đạo Phật, thích làm cái đạo sa môn, thích làm những người tu hành. Thì chính cái việc thích này cuộc sống nó không có gì. Còn nếu chúng ta tu mà bị gì kỷ luật thì nó buồn lắm, như vậy không có ý nghĩa gì cho mình. Cái người mà tu với cái thích thú của mình ấy, nên nhiều khi chúng ta ngồi thiền ở đây chiều được quy định là nửa giờ, nhưng mà ta ngồi nửa giờ chúng ta thấy đúng ta thấm, thậm chí ngồi với chúng nửa giờ, nhưng mà bây giờ đó chúng người ta xả thiền, ta nghĩ tại vì mình vui với đạo pháp cho nên mình lại thích làm thêm những cái mà mình thấy. Nên còn lớn ở trong cuộc sống tu của tôi là gì? Nên khi mà đại chúng xả thiền nghĩ, nhưng mà riêng về tôi á, thì tôi còn thích thú cái chuyện này, cho nên tôi có thể ngồi tiếp thêm một vài giờ nữa để mà chúng ta có cái sự tu tập trong lòng. Đây là nên tu được. Chứ còn là tu nguyên tắc đó, là đúng giờ thì cái trường hợp này đổ kiện, chúng ta bắt đầu ngồi hết giờ đổ kiện chúng ta xả. Đây là tu không được. Nhưng mà cái chuyện thân tu với cái thích thú của chúng ta nên chỉ không lệ thuộc cái này. Thành ra không lệ thuộc cái này, chúng ta có thể kéo dài hơn hay là ngắn hơn, cái này tùy theo cái nhu cầu, tùy theo thích thú. Cho nên khi sư thiền trưởng nên sư mình thiền chủ để đi xem mình là chúng ai mà thích thú tu nên chúng ta biết liền. Thế nên người đó thích tu đến thì trước cái giờ tâm thiền thì khi nó thích ngồi trước. Và khi mà xả thiền đó, họ chưa muốn đi, nó tiếp tục không? Tại sao vậy? Họ còn đang hưởng cái thiền vị. Cái thiền vị tức là cái vị trong đồ của tỉnh thức, tỉnh giác. Cái điểm này chỉ còn phần giúp để mà nuôi lớn cái nghĩa thân vị. Nếu ai không có cái đời sống này thì cái trường hợp thiếu cái đạo lực, không thể ảnh hưởng tốt đối với cuộc đời. Cho nên cái thiền vị giúp cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của chúng ta. Trong lúc đó chúng ta có cái đời sống tâm linh thật là ngọt ngào, thật là yên dịu, thật là thích thú, mà ta nghĩ trên đời này không có cái gì hơn là cái tỉnh thức của chúng ta. Thế là của chúng ta. Còn cái công thức đó, chứ còn ở trong cái lúc mà đi vào thiền rồi thì mỗi người có cách riêng, nên mỗi người có cách riêng. Và cái sinh hoạt của thiền này tôi nghĩ hai trong hai là tại vì trong lúc đó mọi người chúng ta đều lo điều chỉnh cái chúng ta, nên lo điều chỉnh cái con người của chúng ta. Nên là những con người mà có những cái nghiệp, những cái bệnh thì lúc đó dùng thiền để điều chỉnh nghiệp và bệnh. Cho nên những con người mà đang thao túng một cái việc gì đó thì trong lúc đó dùng thiền để quan sát cái hình trạng tâm. Nên tôi dùng phương của tôi để tôi thấy. Cho nên có một cái khoảng thời gian nào đó mà chúng ta tu thiền hướng nội và đồng thời chỉ nghĩ tới cái tâm này của chúng ta. Có một cái khoảng thời gian nào đó mà ta ngồi thiền ta nghĩ tới cái tâm thiền não và nghiệp. Có một lúc nào đó mà chúng ta ngồi thiền đó, chúng ta hội nhập vào trong cái pháp giới vô tận vô biên của chư Phật. Khi quá trình tu này có nghĩa không ai biết ta. Thì hôm nay tới thăm tôi có một số những cái gợi ý như vậy để tiếp tục tư đi suy nghĩ và ứng dụng ở trong cuộc sống tu này của mình, để cảm thấy được những cái kết quả mà dâng lên
là chúng ta 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 Cũng như